Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 17 thường niên, Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 13 sách Tin mừng Matthew thường được gọi là những dụ ngôn ven biển hồ, vì tác giả tập hợp 7 bài giảng bằng dụ ngôn của Đức Giêsu trong chương này. Và trình thuật Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta 2 trong số 7 dụ ngôn này là 2 bài giảng về đức tin của Đức Giêsu. Trước hết, với dụ ngôn hạt cải, Đức Giêsu dùng hình ảnh hạt cải là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, để nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được, để sánh ví với đức tin. Đức tin của chúng ta cũng tựa như hạt cải, tuy nhỏ bé, nhưng nhờ sức mạnh của Chúa, có thể chuyển núi rời non. Không có gì là không thể đối với những người có đức tin vững mạnh vào Chúa. Tương tự với dụ ngôn hạt cải, đức tin cũng được sánh ví với nắm men, là một thứ bình thường, không gì nổi trội. Nhưng chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ phát triển lớn mạnh, đến nỗi không ai có thể đo lường được. Như thế, hai dụ ngôn trên là một lời động viên mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ. Đôi khi các ông phải thất vọng vì tập thể của các ông quá nhỏ và thế giới thì rộng lớn quá. Làm thế nào các ông có thể thắng và thay đổi được thế giới? Nhưng Đức Giêsu đã đem vào thế giới này một lực lượng vô địch. Người muốn nói với các môn đệ, với cả những người đi theo người, và với cả chúng ta ngày hôm nay rằng, là môn đệ của người thì không nên ngã lòng. Chúng ta phải phục vụ và làm chứng cho mọi người tại nơi chúng ta sống. mỗi người phải là một khởi đầu nhỏ bé, để từ đó nước Thiên Chúa lớn lên, cho đến cùng khi các nước ở trên trần gian này trở thành nước trời. Nước trời được xây dựng trên đức tin của nhiều hạt cải nhỏ bé, nhưng nếu các hạt cải này tăng triển thành cây, rồi từ các cây này lấy hạt giống trồng thêm nhiều cây khác nữa, thì sẽ đến ngày cả trái đất tràn đầy cây cải đức tin. Nước trời cũng bắt đầu bằng đức tin của một người, rồi cứ thế lan tràn ra, cho đến khi trái đất đầy tràn những người tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đức tin là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho chúng ta qua lời rao giảng của các nhà truyền giáo. Bổn phận của chúng ta là làm sao để cho đức tin ấy tăng trưởng mỗi ngày một mạnh hơn, để rồi từ đức tin của chúng ta sẽ lại có thêm vô ngần những hạt giống được gieo trồng và trổ sinh. Sự tăng trưởng ấy không chỉ ở hình thức bề ngoài có thể nhìn thấy được, giống như sự lớn mạnh của hạt cải, nhưng còn ở những tâm tình bên trong, hệt như nấm men được vùi vào trong thúng bột. Để đức tin được tăng trưởng, gian nan thử thách là điều cần thiết. Nếu không có gian nan thử thách, con người sẽ không có cơ hội chứng tỏ đức tin của mình vào Thiên Chúa, và đánh mất sự kết hợp mật thiết với người. Để đức tin được tăng trưởng, sự vun trồng mỗi ngày bằng lời Chúa và các bí tích là điều không thể bỏ qua, nếu không, đức tin sẽ trở nên yếu dần và tàn lụi. Để đức tin được tăng trưởng, sự nâng đỡ và trợ giúp của các anh chị em và của giáo hội địa phương là điều cần thiết, nếu không, phòng ba bão táp sẽ dễ dàng dập tắt đức tin đang phát triển ấy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin dù bé nhỏ như hạt cải, nhưng luôn kiên vững, để chúng con góp phần làm cho nước Chúa được triển nở nơi trần thế này. Amen.
Nước Thiên Chúa, y như hạt giống vùi sâu vào lòng đất, đất làm hạt giống mọc lên, rồi thành cây sinh hoa kết trái. Như hạt cải, nước Chúa khi gieo vào đời, dù nhỏ bé, nhưng khi hình thành lá cành xung xuê, đến nỗi trên trời xây tổ nương mơ. Xin cho nước Chúa ngày càng lớn lên, xin cho hội thánh ngày càng mở rộng. Xin Chúa ban ơn cho toàn dân thánh, khi chỉ tung theo hạt giống lời Chúa khắp trên toàn trời.
Nước Thiên Chúa vẫn trong lòng những người ngay lành dưới thế, vẫn thầm lặng ở mọi nơi mà ngày đêm không ngơi vươn vơi. Cho dù những con khó phong bao chập trùng, con thao túng nhưng trong mệt mông, nước trời và lan mãi mãi vững vàng giữa ngàn gian nan.
Xin cho nước Chúa ngày càng lớn lên, xin cho hội thánh ngày càng mở rộng. Xin Chúa ban ơn cho toàn dân thánh, kiên trì tung gieo hạt giống lời Chúa khắp trên gian trời.
Xin cho nước Chúa ngày càng lớn lên, xin cho hội thánh ngày càng mở rộng.
Xin Chúa ban ơn cho đoàn dân thánh, kiên trì tung gieo hạt giống lời Chúa khắp trên gian trời. Xin Chúa ban ơn cho đoàn dân thánh, kiên trì tung gieo hạt giống lời Chúa. sắc trên gian trường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 23. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục thế giới đã bổ nhiệm các thành viên cho ba ủy ban chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 23 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Khác với trước đây, công nghị giám mục thế giới này sẽ được Đức Thánh Cha chính thức khai mạc tiến trình chuẩn bị trong 2 năm, bắt đầu từ cuối tuần mùng 9 và mùng 10 tháng 10 năm nay với thánh lễ. Giai đoạn này trước tiên ở cấp giáo phận và quốc gia, rồi tới cấp đại lục và sau cùng sẽ diễn ra tại Roma. Mỗi giáo phận trên thế giới cũng được mời gọi cử hành thánh lễ khai mạc ở cấp địa phương vào Chủ nhật 17 tháng 10. Sau đó là cuộc tham khảo ý kiến trong giáo phận cho đến tháng 4 năm 2022. Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục đã thiết lập 3 ủy ban. Trước tiên là ban điều hành gồm 5 thành viên, đứng đầu là Đức Cha Elio Castelluzzi, Tổng giám mục giáo phận Modena, Bắc Ý và có 4 linh mục. Thứ hai là Ủy ban Thần học, gồm 25 thần học gia từ nhiều nước trên thế giới và do Đức Cha Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha thuộc dòng Thánh Augustino, Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục điều khiển. Ủy ban giúp văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục duyệt các văn bản, trình bày các đề nghị thần học để phát triển công nghị tính và soạn thảo cũng như phân phối các tài liệu để đào sâu về thần học. Và thứ ba là Ủy ban Phương pháp dưới sự điều hợp của nữ tu Natalie Descartes, người Pháp, Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, gồm 9 thành viên, trong đó có 4 phụ nữ. Hồi đầu tháng 7 này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Claude Honlerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, làm tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 23. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Thư cảm ơn của Đức Cha giám quản giáo phận Hà Tĩnh về việc đóng góp cứu trợ các nạn nhân COVID tại Sài Gòn. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh, đã có thư cảm ơn gửi đến cộng đoàn dân chúa trong giáo phận trước sự rộng lòng trợ giúp anh chị em đang chịu ảnh hưởng của đại dịch tại Sài Gòn. Trong thư, Đức Cha Louis chia sẻ, tôi rất cảm động trước tấm lòng thơm thảo và tinh thần quảng đại của quý cha và anh chị em đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của giáo phận, ngay cả khi chính mình cũng đang trong lúc ngặt nghèo. Trong một tuần lễ, ngoài phần hoa màu Caritas giáo phận quyên góp, chúng ta đã có hơn 5 tỷ đồng để kịp thời góp phần nhỏ bé thực hiện lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong hoàn cảnh rất khó khăn của người dân miền Trung, nhất là 2 năm kinh tế kiệt quệ và điều đứng, anh chị em vẫn bớt xén khẩu phần của gia đình để chia sẻ tình cảm với anh chị em khác. Một phụ nữ với quần ống cao ống thấp đã chạy đến tòa giám mục trao cho sơ văn phòng sắp tiền lẻ cũ và nhàu rách ủng hộ miền Nam, đã làm cho người ta thật khó cầm được nước mắt vì cảm động. Cuối thư, sau khi mời gọi cộng đoàn giáo phận tiếp tục cầu nguyện và dâng những việc lành phúc đức để xin Chúa cho cơn đại dịch hiện nay chấm dứt, Đức Cha Louis bày tỏ, thay lời cho giáo phận, tôi trân trọng cảm ơn quý cha và anh chị em, toàn thể giáo phận và từng người. Với lời cầu nguyện đầy xác tín, chúng ta tin chắc Chúa sẽ không quên chúc lành và thưởng công cho anh chị em. Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Tổng giám mục giáo phận Tokyo được chọn làm tân Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Á Châu. Đức cha Tatsuhiro Isao Kikuchi, Tổng giám mục giáo phận Tokyo, Nhật Bản, đã được chọn làm tân Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Á Châu, kế nhiệm Đức cha Stefano Lý Bần Sành, giám mục giáo phận Macau, từ nhiệm hồi đầu tháng 6 vừa qua. Trong nhiệm vụ mới, Đức Tổng giám mục Kikuchi sẽ hỗ trợ Đức Hồng Y Chủ tịch Chak Mung Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon bên Myanmar, trong cuộc phối hợp hoạt động của các hội đồng giám mục Á Châu. Đức Tổng giám mục Kikuchi, năm nay 63 tuổi, thuộc dòng Ngôi Lời, thụ phong linh mục năm 1986 và làm thừa sai tại Ghana bên Phi Châu trong vòng 13 năm trời, cho đến khi trở về Nhật Bản năm 1999 để làm bề trên miền của dòng ngôi lời tại đây. Năm 2004, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Niigata, và cách đây 4 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Tokyo. Trước đây, từ năm 2011 đến năm 2019, Đức Cha Kikuchi đã làm chủ tịch Caritas Á Châu và là thành viên Ủy ban Phát triển Nhân Bản thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Từ nay, trong tư cách là Tổng Thư ký, ngài có nhiệm vụ phối hợp công việc của các văn phòng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Và trong các công tác tới đây, Đức Tổng Giám mục Kikuchi sẽ tổ chức đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Lẽ ra đại hội này đã diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng được rời lại vì đại dịch. Công việc này cũng trùng với tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Việc chuẩn bị công nghị Giám mục Thế giới này sẽ được Đức Thánh Cha chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 năm nay ở cấp giáo phận, rồi tới cấp quốc gia, sau đó là cấp đại lục trước khi kết thúc tại Roma. In Roma, 3.000 nữ tu phát động chiến dịch chống nạn buôn người. Hơn 3.000 nữ tu và giáo dân thuộc liên mạng Salita Cum bắt đầu phát động chiến dịch qua các mạng xã hội chống nạn buôn người nhân dịp ngày thế giới chống tệ nạn này sẽ được cử hành vào thứ sáu 30 tháng 7 tới đây. Chiến dịch có khẩu hiệu là săn sóc chống buôn người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 22 tháng 7 vừa qua, nữ tu Gabrielle Bottani, điều học viên quốc tế của mạng Talitha Cum, cho biết chính Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi liên mạng này biến nền kinh tế buôn người thành nền kinh tế chăm sóc, và qua chiến dịch này, các nữ tu và giáo dân muốn đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Săn sóc ở đây cũng có nghĩa là giáo dục, kiến tạo cơ may công ăn việc làm, trợ giúp y tế và pháp luật cho những phụ nữ nạn nhân bị buôn bán, bị đưa vào vòng mại dâm hoặc nô lệ tình dục. Theo phúc trình do Liên Hiệp Quốc công bố hồi đầu năm nay về nạn buôn người, thì trong năm 2018, trên thế giới có khoảng 50.000 vụ buôn người được chính thức ghi nhận. Tuy nhiên, con số đích thực cao hơn nhiều, nhất là hiện tượng các trẻ em ngày càng trở thành nạn nhân của tệ nạn này. Talitha Cum có nghĩa là hỡi con hãy trỗi dậy, là câu Chúa Giê-xu nói với con gái ông Giai-rô khi làm phép lạ cho bé hồi sinh. Liên mạng Talitha Cum quy tụ 50 tổ chức chống nạn buôn người tại 90 quốc gia. Năm ngoái, các tổ chức này săn sóc khoảng 17.000 nạn nhân và cảnh giác thông báo cho khoảng 170.000 người về những nguy cơ của tệ nạn này. Tin Vatican. Lần đầu tiên cơ quan APSA công bố kết toán tài chính. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, công bố cho công chúng bản tóm lược báo cáo tài chính. Trong 54 năm qua, tức là từ khi thành lập hồi năm 1967, các báo cáo này chỉ được trình bày cho các cơ quan kiểm soát để phê chuẩn. Đức cha Nunzio Galantino, chủ tịch cơ quan APSA, cho biết, trong năm ngoái, vì đại dịch, lợi nhuận của APSA chỉ được gần 51 triệu euro. Số tiền đầu tư tương đương với 1 tỷ 778 triệu euro. Mức đóng góp của APSA cho các cơ quan trung ương tòa thánh bị giảm sút một nửa, từ 41 xuống còn 20 triệu. Theo Đức cha Galantino, quyết định công bố kết toán tài chính cho công chúng nảy sinh từ hy vọng gia tăng sự tín nhiệm nơi hoạt động của giáo hội. Đây chắc chắn là một bước tiến trong đường hướng minh bạch. Báo cáo cũng cho biết về các bất động sản. Cơ quan APSA hiện quản trị 4.051 bất động sản của Tòa Thánh ở Ý. Trong số này, 92% ở thành phố và tỉnh Roma. Đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng APSA đã đáp ứng tình trạng khó khăn. Ví dụ, hồi tháng 3 năm ngoái, giữa tình trạng khẩn trương vì COVID-19, APSA đã quyết định giảm tiền thuê các bất động sản của Vatican từ 30 đến 50% tùy theo hoạt động. Đức cha Galantino nói rằng, APSA đang có dự án làm cho các bất động sản bỏ không có thể sinh lợi bằng cách chỉnh trang chúng thành 100 căn hộ với sự tham dự của cơ quan địa ốc. Công tác chỉnh trang và chia lô này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng Giêng năm tới 2022. Ngoài ra, trong năm ngoái, APSA đã trả cho thành phố Roma số tiền thuế là 5.950.000 euro, gọi tắt là thuế IMU, và 2.808.000 euro thuế lợi tức, gọi tắt là IRES. Tính đến cuối năm 2020, số tiền đầu tư của APSA là 1.778.000 euro, với lợi nhuận đạt được là 1.53%. APSA hiện có 102 nhân viên, và cơ quan này có kế hoạch 3 năm giúp đạt tới hiệu năng và hiệu quả, nhờ sự dẫn thân của mỗi nhân viên trong bầu khí minh bạch và cộng tác, với ý thức rằng APSA có nhiệm vụ bảo tồn, cải tiến và làm cho gia sản của Tòa Thánh ủy thác sinh lợi. In Sydney, Australia. Đức Tổng giám mục Sydney cho phép cử hành thánh lễ nghi thức tiền công đồng. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Sydney, là giáo phận lớn nhất tại Australia, cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, theo sách lễ công bố năm 1962, trong khi ngài tìm giải pháp dài hạn cho vấn đề này. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã ban hành tự sắc những người gìn giữ truyền thống, hạn chế ngặt nghèo việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, tiền công đồng. Tự sắc có hiệu lực ngay ngày công bố, nên nhiều nơi chưa có thời giờ để nghiên cứu học hỏi thêm. Trong thư gửi hàng giáo sĩ của Tổng giáo phận Sydney, Đức Tổng giám mục Fisher dòng Đa Minh nhận định rằng, tự sắc mới của Đức Thánh cha có kèm theo lá thư gửi cho các giám mục thế giới đang được nghiên cứu kỹ lưỡng về thần học, phục vụ, mục vụ và giáo luật, cũng như phân định trong tinh thần cầu nguyện và đón nhận. Đức Tổng giám mục cho biết, ngài cho phép các linh mục vốn được quyền cử hành thánh lễ theo sách lễ năm 1962, tiếp tục cử hành như cho đến nay, dù riêng tư hay tại những nơi công cộng, cho đến khi có chỉ thị mới do ngài ban hành. Trong tổng giáo phận Sydney, hiện có nhiều nơi cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, cũng gọi là thể thức ngoại thường. Đức Tổng giám mục Fisher nhắc nhở các linh mục hãy thông báo cho các tín hữu biết rằng các thánh lễ này vẫn được tiếp tục trong tổng giáo phận Sydney, đáp ứng những nhu cầu và ước muốn hợp pháp của các tín hữu và trong khuôn khổ các quy định giáo luật thích hợp. Đức Tổng giám mục cũng yêu cầu các linh mục cứu xét kỹ lưỡng và trong tinh thần tôn trọng lý do và những huấn thị của Đức Thánh cha, giúp thăng tiến sự hiệp nhất và trật tự tốt đẹp trong giáo hội, tiếp tục cổ võ lòng sùng mộ thánh thể và ưu tiên dành cho việc phục vụ các nhu cầu mục vụ của dân Chúa. Thư của Đức Tổng giám mục Sydney cũng nhắc lại rằng, có 24 giáo hội công giáo trên thế giới hiệp nhất trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, và trong số này họ cử hành phụng vụ theo 6 truyền thống khác nhau. Ngoài nghi lễ Latin là nghi lễ đông đảo nhất, cũng có nhiều truyền thống khác nhau, kể cả một giám hạt do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập để đón nhận những người trước kia thuộc Anh giáo, và họ được giữ nhiều nét đặc thù của truyền thống phụng vụ Anh giáo. Phim Đại Điển Hàn Quốc. Khánh thành khu nghệ thuật tại Đền Thánh Tử Đạo Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, khu vực nghệ thuật đã được khánh thành tại Đền Thánh Tử Đạo Amre Kim Đại Kiến, tức là Kim Tây Gòn, thuộc giáo phận Đại Điển ở Hàn Quốc. Khu nghệ thuật công giáo mang tên là Ký ức và Hy vọng được xây trên khu đất rộng gần 22.400 m² với kinh phí 1.120.000 Mỹ Kim, gồm một thánh đường tưởng niệm ở trung tâm và một hội trường 400 chỗ, một phòng biểu diễn nghệ thuật và 2 phòng triển lãm. Khu vực này có một mái nhà thật đẹp với 13 cánh hoa hồng lớn nhỏ, tượng trưng máu các vị tử đạo. Khu nghệ thuật công giáo thuộc trung tâm đền thánh Sonmo hay là Tác Nhĩ Mặc. Đây là nơi sinh trưởng của thánh Andre Kim Đại Kiến, linh mục đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc chịu tử đạo. Gia đình thánh nhân có 11 người chịu chết vì đức tin, trong đó có cả thân phụ và ông nội.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thánh lễ đồng tế. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát về lịch sử thánh lễ đồng tế. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển qua khía cạnh thần học và giáo luật. Về thần học, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu những lý do bênh vực thánh lễ đồng tế, tiếp đó là những vấn nạn được đặt ra. Những lý do bênh vực. Các văn kiện phụng vụ, điển hình là quy chế sách lễ Roma số 199, vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật, đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất cho một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn, cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất, đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho đến khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không nhân cấp hy tế của Đức Kitô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Những vấn nạn. Bên cạnh những lý do tích cực cổ võ việc đồng tế, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên về lý thuyết và thực hành. Lý do của sự hợp nhất trong hội thánh đòi hỏi rằng mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Thánh lễ đồng tế làm giảm đi ý nghĩa đó. Xét vì tất cả các tư tế đều ngang hàng với nhau, tức là cộng đoàn có nhiều đầu chứ không chỉ có một đầu. Xem ra sự hợp nhất của hội thánh chỉ rõ nét khi thánh lễ do chính giám mục chủ tọa và kết nạp các linh mục vào việc cử hành. Lý do của sự duy nhất của hy tế không đứng vững. Tuy rằng Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất và vĩnh viễn, nhưng hội thánh nhận được lệnh phải lặp lại việc cử hành nhiều lần để chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa cũng như chuyển cầu cho nhân loại. Chắc hẳn là có sự khác biệt giữa 100 thánh lễ do 100 linh mục dâng riêng biệt với một thánh lễ đồng tế của 100 linh mục, bởi vì trong trường hợp này chỉ là một thánh lễ. Thực ra vấn nạn này còn đang trong vòng tranh luận. Có người lập luận như thế này. Khi 100 linh mục đồng tế, thì tuy dù chỉ có một thánh lễ, nhưng các hành động của Chúa Kitô được nhân lên 100 lần do con số các vị đồng tế. Và mặc dầu các vị chỉ đọc chung các lời thánh hiến, nhưng kỳ thực tất cả các tư tế
đều cử hành trọn vẹn thánh lễ một cách tập đoàn. Chúng ta chuyển sang phần mục vụ. Tính cách mục vụ có thể được nhìn dưới nhiều khía cạnh: nghi thức, pháp lý, tâm linh. Về nghi thức, trong việc soạn thảo nghi thức, người ta đã gặp thấy vấn nạn: phải hiểu thế nào là đồng tế? Phải chăng tất cả các tư tế đều đọc các kinh và làm các cử điệu như khi cử hành một mình không? Hay là có thể phân phối các phận vụ giữa các tư tế? Đâu là phần tối thiểu mà tất cả mọi tư tế đều phải đọc hay làm? Có thể giới hạn được đồng tế vào việc tham dự cách thinh lặng không? Theo nghi thức hiện hành, điều tối thiểu của việc đồng tế là tất cả các linh mục đều đọc trình thuật thiết lập bí tích cùng với lời khẩn nài trước và sau đó. Tuy nhiên, những khi đọc chung thì tiếng của vị chủ tọa phải nổi bật lên, còn các vị khác thì đọc thầm. Những phần khác sẽ do vị chủ tế đọc, thí dụ kinh tiền tụng hoặc một vị đồng tế. Sách lễ Roma đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về những phần đọc chung hay đọc riêng, tùy theo mỗi kinh nguyện tạ ơn. Khi đọc kinh khẩn nài thánh hiến, tất cả các đồng tế đặt tay hướng về bánh và rượu. Khi đọc các lời thánh hiến trên bánh và chén rượu, thì các vị giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển của thần học Tây Phương trong quan điểm về mô thức của bí tích. Trước đây, thần học kinh viện cho rằng, chính các lời thánh hiến biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Còn bên Đông Phương thì chủ trương rằng, sự biến đổi do tác động của kinh khẩn nài thánh linh. Sau nhiều thế kỷ tranh luận, người ta nhận thấy rằng, kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ Roma không có kinh khẩn nài thánh linh, và điều này được bổ sung trong các kinh nguyện tạ ơn được soạn ra sau Công đồng Vaticano thứ hai, các kinh nguyện 2, 3 và 4. Bánh và rượu được biến đổi nhờ tác động của thánh linh cũng như nhờ những lời thánh hiến. Vì thế, các vị đồng tế đọc chung không những là các lời thánh hiến mà cả các kinh khẩn nài nữa. Tuy nhiên, đến khi ấn định cử điệu, thì khi đọc kinh khẩn nài, các tư tế giang hai tay trên lễ phẩm, còn khi đọc lời thánh hiến, các tư tế giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Một cuộc tranh luận đã được đặt ra và chưa được giải quyết. Đây là cử chỉ biểu lộ hay là cử chỉ khẩn nài? Chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong các bài tới. Các vị đồng tế mặc phẩm phục như khi dâng thánh lễ. Tuy nhiên, khi vì số đông không đủ áo lễ, thì có thể chỉ đeo dây stola, nhưng vị chủ sự phải mặc áo lễ. Các vị đồng tế phải hiện diện ngay từ đầu buổi cử hành. Ai đến sau thì không được chấp nhận nữa. Về pháp lý hay giáo luật. Theo quan điểm của truyền thống Hội Thánh Latin, việc đồng tế đòi hỏi tối thiểu các vị tư tế phải đọc các lời thánh hiến trên bánh và rượu. Đây là lời tuyên bố của Đức Pio thứ 12 và được Bộ Thánh vụ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định trong một tuyên ngôn ngày 23 tháng 5 năm 1957. Các văn bản phụng vụ khuyến khích các tư tế hay đồng tế, đặc biệt trong các dịp lễ phong chức, ngày thứ năm tuần thánh, các công đồng, hội nghị. Tuy vậy, các tư tế được tự do lựa chọn hoặc đồng tế hoặc dâng lễ một mình, nhưng không được phép cử hành một mình tại một nơi đang diễn ra thánh lễ đồng tế. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma đã trình bày khá tỉ mỉ những trường hợp mà các tư tế sau khi đã đồng tế còn được phép cử hành thánh lễ một lần nữa do nhu cầu mục vụ. Luật cấm các tư tế công giáo đồng tế với các tư tế hoặc mục sư thuộc các hội thánh chưa hiệp thông hoàn toàn với hội thánh công giáo, bởi vì nó trái ngược với ý nghĩa của sự đồng tế. Khi đồng tế, các tư tế được phép nhận bổng lễ. Tuy nhiên, nếu đồng tế lần thứ hai trong một ngày, vì bất cứ lý do gì, thì không được nhận bổng lễ nữa. Về tâm linh, Dưới khía cạnh này, phải thú nhận rằng không phải tất cả những mục tiêu của việc khôi phục thánh lễ đã đạt được. Mục tiêu của việc đồng tế là nhằm nêu bật sự hợp nhất trong chức tư tế và hy lễ, chứ không phải để tăng thêm phần long trọng vì con số đông linh mục. Tiếc rằng trên thực tế, đây lại là nguyên do thường xảy ra. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm linh cũng như về các bài đọc và kinh nguyện. Tiếc rằng sự chuẩn bị này thường bị coi nhẹ trong trường hợp đồng tế. Có những vị đồng tế khoác áo lễ vào mà không biết ngày hôm ấy là lễ kính vị thánh nào hoặc bài sách thánh nói gì. Việc cử hành thánh lễ đồng tế tại các cộng đoàn tu sĩ biểu lộ và xây dựng sự hợp nhất của các phần tử. Các tư tế gặp nhau thường xuyên, cho nên có thể duy trì sự hồi tâm thinh lặng trước và sau buổi cử hành. Ngoài trường hợp đó, các lễ đồng tế thường là của những vị tư tế không mấy khi gặp gỡ nhau, và tiếng cười nói, ồn ào kéo dài cho tới lúc bước vào nhà thờ. Dù nói gì đi nữa, nếu việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ không thể chỉ giới hạn vào việc thưa kinh, thì việc tham gia tích cực của các tư tế lại càng đòi hỏi nhiều điều khác hơn là mặc phẩm phục và đọc lời thánh hiến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Dấn thân phục vụ. Trong hành trình đi tìm giải thoát, tìm sự kết hợp mật thiết với thực tại tuyệt đối, vô thủy, vô chung, tín đồ các tôn giáo rất dễ coi trần gian như chốn lưu đày, như thung lũng đầy nước mắt, hay một bến đò để dừng chân giây lát trong khi đợi chờ một chuyến sang ngang. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, xuất thế vẫn là cám dỗ thường xuyên và nặng nề nhất đối với nhiều đứa con của thiên đàng hay của niết bàn, vì quê hương đích thực của họ đâu phải là mặt đất su si này. Chọn đời họ hầu như chỉ mong ngóng đợi chờ ngày được giải thoát. Do đó, họ kém nhiệt tâm và ít hồ hởi đối với những giá trị trần thế, cũng như vận mệnh chung của anh em nhân loại. Trong viễn cảnh một tôn giáo chỉ mải miết kiếm tìm giải thoát cá nhân và muốn thực hiện sự giải thoát đó bằng cách phủ nhận và chối từ cõi đời này, thì cho dù tín đồ có dấn thân hoạt động, cố gắng hòa mình vào người đời đến đâu chăng nữa, những người ngoài tôn giáo vẫn nhìn thấy nơi tâm trạng của họ một cái gì cách biệt và đáng ngờ vực của một kẻ hai lòng hay một người bạn đồng minh miễn cưỡng. Dư luận vẫn cho rằng trên bình diện xã hội và nhân bản, những đứa con của tôn giáo chưa chứng tỏ đủ niềm xác tín và tinh thần dấn thân phục vụ nhân loại như những đứa con của trái đất. 1. Phản ứng của phái nhân bản vô thần. Phải thành thật công nhận rằng việc hòa hợp đạo đời, giải quyết ổn thỏa những giằng co tranh chấp giữa tinh thần và vật chất, giữa nước trời và trần gian, không phải lúc nào cũng dễ dàng và êm đẹp. Theo linh mục Gerhard de Chardin, không có gì là quá đáng khi chúng ta quả quyết rằng ở giai đoạn trước Công đồng Vaticano thứ hai, 9/10 Kitô hữu đang giữ luật hội thánh đều coi việc đời như là cái gì cản trở con đường thiêng liêng. Mặc dù cố gắng làm việc với ý hướng ngay thẳng và không lãng quên dâng ngày hôm đó cho Thiên Chúa, số đông tín hữu vẫn âm thầm nghĩ rằng những giờ ngồi ở bàn giấy, trong văn phòng, ngoài đồng ruộng hay tại các xưởng máy, tất cả đều nằm ngoài phạm vi thờ phượng. Theo họ, thật hiển nhiên là con người không thể không làm việc, nhưng cũng đừng nuôi hy vọng hão huyền là có thể đạt tới một đời sống tôn giáo sâu xa khi dấn thân vào những hoạt động trần thế. Vì cảm nghĩ như vậy, nên trong thực tế, nhiều người công giáo đã kéo lê một kiếp sống day dứt, ngột ngạt, một cuộc đời hai lòng, để trở thành một Kitô hữu mà đáng buồn vẫn chỉ là một Kitô hữu hạng xoàng. Họ cảm thấy bắt buộc phải cởi bỏ bộ áo nhân bản, phải hững hờ và ngoại tình với cuộc đời. Trên phương diện tranh đấu cho công bằng xã hội, Linh Mục Lapras đã cảnh cáo các Kitô hữu thời đó. Cõi lòng nhiều Kitô hữu đã lạnh lắm rồi, ngọn lửa bác ái không còn nung nấu họ như đã nung nấu Thánh Phaolô. Họ tính toán kỹ lắm, tính toán làm sao cứu đối được linh hồn mình là đủ. Còn ngoài ra, thiên hạ có quằn quại khổ đau thì cũng mặc xác nó. Họ yên tâm với cuốn sổ kê khai những việc lành phúc đức hàng ngày, nào có hệ gì tới họ. Nếu thế giới sụp đổ, nếu giới vô sản ngày càng đông, càng thêm khốn khổ, nếu thảm cảnh bóc lột lao động còn tiếp diễn, họ vẫn rất bình thản với sự an ninh thiêng liêng của mình và luôn sẵn sàng hướng tâm hồn lên cõi siêu nhiên. Trong quá khứ, trên hành trình đi tìm tuyệt đối, tìm sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, một số tín hữu, đặc biệt là các tu sĩ, đã coi trần gian như một quán trọ để dừng chân tạm bợ trên đường thiên lý hay một chốn lưu đày. Tệ hơn nữa, họ chỉ mải miết kiếm tìm sự cứu rỗi cá nhân và muốn thực hiện sự cứu rỗi này bằng cách phủ nhận cõi đời này. Triết gia Nietzsche, chẳng hạn, đã gay gắt kết án các Kitô hữu như là bọn người hèn nhát, phản bội, ích kỷ, cầu an. Ông đã thách thức các Kitô hữu phải hát cho ông nghe những bài hát hay hơn nữa, những bài ca vừa thấm nhuần tinh thần tôn giáo, vừa đượm thắm tình người, thì ông có thể tin được ở đấng cứu thế và những thực tại siêu nhiên. Qua lời lẽ của Jayapucha, Nietzsche đã lớn tiếng kêu gọi anh em đồng loại, anh em hãy trung thành với trái đất bằng tất cả nghị lực của tình yêu. Ước gì ân ái và tri thức của anh em cổ võ tình yêu tha thiết đối với trái đất. Tôi nài xin, tôi van lại anh em, xin đừng để nghị lực của anh em bay xa khỏi thực tại trần thế và đi vỗ cánh trên những bức tường vĩnh cửu. Hà Nội đã có biết bao nhiêu nghị lực bị lạc lõng. Như tôi, xin anh em hãy dẫn đưa những nghị lực bị lạc lõng đó trở về với trái đất, quay về với xác thịt, với sự sống, để nghị lực ấy mang lại cho trái đất một ý nghĩa nhân sinh. Trước và sau Nietzsche, nhiều tư tưởng gia nhân bản vô thần cũng gay gắt chỉ trích tôn giáo như thế. Các Marx không ngần ngại gọi tôn giáo là thuốc viện ru ngủ quần chúng an phận với cuộc đời đói lạnh, với kiếp sống ngựa trâu bằng một niềm tin hão huyền vào hạnh phúc đời sau. Theo các tác giả này, niềm tin tôn giáo đã ru ngủ tín đồ bằng hứa hẹn hạnh phúc mai sau, mà không hướng dẫn họ tích cực dấn thân để cải thiện cuộc sống cơ cực, nhọc nhằn và phá đổ những cơ chế bất công hiện tại, ngõ hầu xây dựng một xã hội trần gian tiến bộ, công bằng, nhân ái và hạnh phúc hơn. Nói chung, khi đọc tác phẩm của các tác giả nhân bản vô thần, nhiều lần chúng ta không thể không cảm thấy tấm lòng dạt dào yêu thương con người, tha thiết đến quyền làm người của anh em nhân loại. Nhưng, đồng thời, cũng không khỏi không đau buồn trước những phê phán và ngộ nhận bi đát của họ đối với tôn giáo. Họ gay gắt lên án các tôn giáo vì nghĩ rằng niềm tin tôn giáo phủ nhận giá trị trần thế, hờ hững với việc tranh đấu cho công bằng xã hội, nhất là đã tạo nên một lớp người ích kỷ và yếm thế, chỉ mải mê kiếm tìm giải thoát cá nhân mà lãnh đạm trước đối thống khổ hiện tại của anh em nhân loại. Nếu gắt sang một bên thái độ cực đoan, quá khích và một chiều trong những lời tố cáo nói trên, không ai có thể phủ nhận yếu tố nhân bản và vai trò thanh lọc của chúng đối với đời sống tôn giáo. Trong một mức độ nào đó, có lẽ họ đã nhắc nhở các tín đồ không được ăn gian nói dối. Trái lại, đã gay gắt đòi hỏi những người hữu thần phải có lập trường minh bạch về giá trị trần thế, về trách nhiệm công dân và phải cố gắng làm sao trở thành những đứa con đích thực của thiên đàng và đồng thời của quê hương trần thế. Khi phân tích nguồn gốc và hiện tượng vô thần, Công đồng Vaticano thứ hai thẳng thắn nhìn nhận một phần trách nhiệm của các tín hữu. Nhìn chung, chủ nghĩa vô thần không có một nguồn gốc tự tại, mà có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong các nguyên nhân này, phải kể đến sự phản kháng chống lại các tôn giáo, và đặc biệt, ở một vài nơi, chống lại Kitô giáo. Do đó, các tín hữu có thể có một phần trách nhiệm không nhỏ trong việc khai sinh vô thần. do sao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc do trình bày sai lạc về giáo lý, hay do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội. Phải nói rằng, họ đã che giấu hơn là bày tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa và của đạo. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Có một người học trò hỏi thầy của mình rằng, thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì? Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và nói, nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì, thì hãy làm theo lời thầy dặn. Con hãy đem hòn đá này ra chợ, nhưng không được bán nó đi, chỉ cần xem người ta trả giá bao nhiêu. Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ. Anh ngồi đó cả ngày. Một người bán hàng rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò nhớ lời thầy dặn, dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Anh mang hòn đá về và nói với thầy, thưa thầy, hòn đá xấu xí này chẳng có ai ngó tới. May có người hỏi mua với giá 1 đồng. Người thầy nói, tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá này vào tiệm vàng. Nhớ là, dù chủ cửa tiệm vàng có mua bao nhiêu cũng không được bán. Hôm sau, người học trò mang hòn đá đó ra tiệm vàng. Người chủ tiệm ra giá hòn đá là 500 đồng tiền vàng. Rất bất ngờ, vì hòn đá từ chỗ không ai mua, giờ lại có giá trị cao. Nhưng nhớ lời thầy dặn, anh vẫn không bán mà mang hòn đá trở về và vui mừng hỏi thầy, tại sao lại như vậy? Người thầy mỉm cười, nói, ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối chỉ hỏi giá chứ không bán. Người học trò cũng làm theo lời thầy dặn. Sau khi xem xét, chủ tiệm đồ cổ nói rằng, giá hòn đá là cả gia sản mà ông hiện có. Người học trò vẫn không bán và trở về kể lại với thầy. Lúc này, người thầy mới chậm rãi nói, hòn đá này là một viên ngọc cổ quý hiếm, đáng giá cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá này. Có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận, thì giá trị cuộc sống chẳng đáng 1 xu. Còn với người hiểu, thì nó đáng giá cả 1 gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách thức mà con nhìn nhận cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến! người học trò trong câu chuyện bên trên khắc khoải muốn đi tìm giá trị cuộc sống của mình. Người thầy của anh đã giúp anh nhận ra rằng giá trị của cuộc sống hệ tại ở cách thức nhìn nhận cuộc sống của anh và những bậc thang giá trị mà anh chọn lựa cho chính mình. Điều đó có nghĩa là khi anh khám phá ra được một điều nào đó quý giá trong đời mình và hết lòng sống vì điều ấy, anh sẽ tìm thấy được giá trị của cuộc sống mình. Giá trị của cuộc sống là gì? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người vẫn đang đi tìm lời giải đáp. Có người cho rằng giá trị của cuộc sống mình là tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay tình cảm. Và rồi, người ta dành cả thanh xuân, đầu tư hết thời gian và sức lực để đạt cho kỳ được những giá trị đó, với hy vọng cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Chúa Giê-xu giới thiệu cho chúng ta một giá trị khác trong cuộc đời con người, đó chính là nước trời. Nước trời ấy không tự nhiên mà có hay được hình thành qua những nỗ lực chinh chiến, đấu tranh và xây dựng nên như nước này nước nọ ở trần gian mà chúng ta được biết. Nhưng nước trời là vương quốc của Thiên Chúa đã được chính Chúa Giê-xu, người con một yêu dấu của Chúa Cha, đã khai mở cho nhân loại. Trong ý nghĩa đó, nước trời không phải là một nơi nào đó xa tít tắp ở những tầng mây mà con người phải dùng các phi thuyền để tìm kiếm, nhưng đó là một tình trạng sống sung mãn và tràn đầy bình an trong Thiên Chúa, ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ ngữ nước trời có thể sẽ có vẻ trừu tượng, viễn vông và rất ư là trên trời, theo suy nghĩ của nhiều người. Nhưng trở nên dễ hiểu và thực tế hơn khi được Chúa Giê-xu cụ thể hóa nơi hình ảnh viên ngọc quý và kho báu. Ngài cũng khẳng định rằng, đối với những người không biết, không hiểu, không để tâm tìm kiếm, thì nước trời đối với họ không có gì đáng giá. Nhưng đối với những người khôn ngoan và hiểu biết, thì nước trời như cả kho báu và như viên ngọc quý, để rồi khi tìm được, người tìm thấy đã vui mừng đi bán hết những gì mình có để mua cho được. Đây chính là hai thái độ khác nhau của những người có thể tìm thấy hay không thể tìm thấy điều có giá trị nào đó cho cuộc sống của mình. Cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta cũng là một cuộc tìm kiếm giá trị cho cuộc sống của mình không ngừng nghỉ. Ước gì giữa nhập nhằng những giá trị của trần thế và các giá trị thánh thiện, tốt lành của tin mừng cứu độ của Chúa Giê-xu, chúng ta tìm thấy được những giá trị tốt lành và hữu ích cho cuộc sống đời này và sự sống đời sau của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết nhận ra Chúa chính là hạnh phúc đích thực của cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con dám can đảm khước từ những giá trị tạm bợ và mau qua của trần thế này để sống theo những giá trị tin mừng của Chúa, hầu đạt được hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa hứa ban cho chúng con. Amen.
Giê-xu ơi, đường trần con làm khi sầu vương, xin cho con được cùng Ngài cất bước theo tình thương. Giê-xu ơi, Ngài đã hóa chiếc thân con người vào đời cùng chiếc đất với người, nguồn hạnh phúc mãi tràn nơi nơi. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương suối nguồn hạnh phúc. Xin cho con yêu Chúa suốt.
Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về bên bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.